Tịnh Nghiệp Tam Phước cuốn 1 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại chùa Cực Lạc Mã Lai Á ngày 9 tháng 9 năm 2000. Kính thưa ông Chủ tịch Tổ chức Hoằng Pháp Đại hội, kính thưa ông bà cư sĩ Lý Kim Hữu, kính thưa đại biểu trụ trì chùa Cực Lạc Nhật Hằng Pháp Sư, kính thưa chư vị đại biểu chư đại tôn giáo, kính thưa chư sơn trưởng lão, kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, kính thưa quý vị đồng tu Tịnh Tông học hội, kính thưa quý vị nghị viên tỉnh thị, kính thưa chư vị đại đức cư sĩ, kính thưa chư vị đại biểu giới văn học giáo dục, kính thưa đại biểu của giới báo chí và chư vị hộ pháp, kính thưa chư vị pháp sư đại đức đồng tu, kính chào quý vị. Hôm nay tại chùa Cực Lạc Tân Thành, đây là một đạo tràng cổ xưa mà thường mới. Chúng ta mọi người cùng nhau tụ hội một nơi, tại chỗ này học tập Phật Pháp là nhân duyên thù thắng không gì sánh bằng. Lịch sử của đạo tràng này đã có 111 năm. Dưới sự lãnh đạo của Nhật Hằng Pháp Sư, trong thời gian ngắn vài năm khiến người cảm thấy hoàn toàn đổi mới. Nếu chẳng phải là oai thần của Tam Bảo gia trì, được địa phương thủ trưởng ủng hộ, chúng sanh ở địa phương này rất là có phước. Chúng tôi nhìn thấy sự cảm ứng rõ ràng rất thù thắng. Lần này Tịnh Không Pháp Sư đến nơi đây vì quý vị tuyển chọn giảng là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Tịnh Nghiệp Tam Phước. Bộ đoạn kinh văn này tối hôm qua trong bữa tiệc tôi đã đơn giản báo cáo cho quý vị. Tôi cùng với nhân duyên của đạo tràng này, tuy rằng chúng tôi lần đầu tiên đến nơi đây tụ hội, cái duyên phần rất sâu, rất sâu. Trước kia Viên Anh Lão Pháp Sư chuyên công Lăng Nghiêm, sư phụ của tôi là Bạch Thánh Pháp Sư, là học trò của Viên Anh Lão Pháp Sư, một đời cũng chuyên công Lăng Nghiêm. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, kinh Lăng Nghiêm là công khóa chủ tu của tôi. Trước kia đã từng giảng qua rất nhiều lần. Còn nhớ hình như là trước sau đã giảng qua 7 lần. Mãi cho đến sau khi Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ giảng sanh, tôi nhận lời của Ngài Phó Trúc chuyên tu chuyên hoằng kinh Vô Lượng Thọ của Hạ Liên Cư lão cư sĩ hội tập. Đây là trong Phật Pháp, chỗ nói của cổ nhân là sư thừa. Trong xã hội ngày nay rất là khó thấy, nhưng đời cận đại những vị lão pháp sư hoằng pháp chúng tôi thường thường gặp nhau đều rất cảm khái thang tiếc. Tại hải nội ngoại pháp sư có thể giảng kinh thuyết pháp hầu như hoàn toàn đều từ giáo luật cổ xưa mà ra. Người trong Phật học viện mới ra thuyết pháp rất là ít có, bao gồm nơi đây Trúc Ma lão pháp sư đã vãng sanh tại Tân Gia Ba, Diễn Bồi pháp sư. Chúng tôi đều là tiếp thụ sự truyền thừa của cổ xưa. Sự truyền thừa này tuy rằng lịch sử Trung Quốc có hơn 2000 năm, trai hiệu quả vẫn còn rất thù thắng. Trong nền giáo học đáng được cho chúng ta suy nghĩ thật sâu, không nên đem nó bỏ đi. Thứ cổ xưa của Trung Quốc bên trong có rất nhiều thứ tốt, thì cũng như nền giáo học của Phật Đà không khác. Một đoạn kinh văn này trong kinh điển ghi chép Phu Nhân Vi Đề Hy lúc ấy có tai biến đến gia đình, đến quốc gia, bà có cảm giác đối với nhân sanh vô cùng tiêu cực, đến thỉnh cầu Thích Ca Mâu Ni Phật có cái thế gian nào hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất hay không. Nếu dùng lời nói hiện nay là có khuynh hướng di dân. Đức Thế Tôn tiếp nhận lời khải thỉnh của Phu Nhân Vi Đề Hy, đem mười phương chư Phật sát độ, dùng thần lực biến hiện ngay trước mặt bà để cho bà có thể tự mình nhìn thấy chỗ này. Chúng ta phải nghĩ đến, chúng ta ngày nay có thể đem trạng huống của mỗi một nơi trên địa cầu dùng kỹ thuật của khoa học vệ tinh truyền đi, dùng mặt kính của truyền hình hiện ra ngay trước mặt chúng ta. Những cơ khí thiết bị này rất là phức tạp, Đức Thế Tôn không cần thứ phiền phức này, dùng thần lực của Ngài thì có thể biến hiện cho Phu Nhân Vi Đề Hy xem. Vả lại bà nhìn thấy là lập thể, không phải là mặt bằng, giống như đối diện. Chúng ta từ chỗ này thể hội được khoa học kỹ thuật của Tây Phương Cực Lạc thế giới so với chúng ta thì cao minh hơn nhiều. Cho nên hồi năm ngoái tôi tại Mỹ Quốc giảng kinh, tôi cũng khuyên khoa học gia giỏi nhất trên thế giới nên đi du học đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cố gắng theo A Di Đà Phật học tập. Phu nhân Vi Đề Hy nhìn thấy rất nhiều thế giới của chư Phật, hoàn cảnh sinh hoạt của họ ở nơi đó, hoàn cảnh tu học so với thế gian này của chúng ta thù thắng hơn nhiều. Bà tuyển chọn Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn không có giới thiệu trước cho bà, để cho bà tự mình chọn lựa. Bà chọn lựa, sự chọn lựa của bà, đương nhiên Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng hoan hỷ. Đích thật bà có nhãn quang, có trí huệ. Ngay trong thế giới của chư Phật, tuyển chọn thù thắng nhất, viên mãn nhất, vững vàng nhất. Một hoàn cảnh sinh hoạt tốt như thế. Vì vậy, phu nhân Vi Đề Hy thỉnh cầu Thế Tôn chỉ dạy đi như thế nào. Cực lạc thế giới của A Di Đà Phật rất tốt. Làm thế nào được vãng sanh? Dùng lời nói hiện nay mà nói, chúng ta dùng phương pháp gì, dùng điều kiện gì thì mới có thể di dân đến cực lạc thế giới. Trước khi Đức Thế Tôn chưa dạy phương pháp cho bà, trước tiên vì bà nói một đoạn kinh văn. Đoạn kinh văn này vừa mở đầu: nhĩ thời Thế Tôn cáo Vi Đề Hy, nhữ kim trì phủ, A Di Đà Phật khứ thử bất viễn, nhữ đường hệ niệm, đế quán bỉ quốc, tịnh nghiệp thành giả, ngã kim vi nhữ, quảng thiết chung thí, diệt linh vị lai thế nhất thiết phàm phu, dục tu tịnh nghiệp giả, đắc sanh Tây Phương Cực Lạc quốc độ. Mấy câu này của Đức Thế Tôn rõ ràng là nói cho chúng ta Cực Lạc thế giới cách đây không xa, đích thật không xa. Cổ Đại Đức được thường nói: sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Cái hàm ý này, người trước kia đích thật rất khó lý giải. Do vì hiện tại khoa học phát đạt, chúng ta đã tiếp thụ mục đích nền giáo dục khoa học, dùng khoa học cận đại để chứng minh thì dễ hiểu hơn nhiều. Tây Phương Cực Lạc thế giới và thế giới hiện tiền của chúng ta là không gian cảnh giới khác nhau, giống như chúng ta xem truyền hình không khác. Màn bạc của truyền hình là một cái, băng tần thì khác nhau. Chúng ta chuyển sang một băng tần khác, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là cái mặt chính này. Cho nên nói sắc sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Chuyển sang một băng tần khác, chúng ta ngày nay vì không biết dùng phương pháp gì để chuyển sang cái không gian khác. Nếu như biết được chuyển sang cái băng tần không gian này thì mười phương chư Phật sát độ đều hiện ra trước mắt. Phật tại trong kinh thường nói: thập pháp giới y chánh trang nghiêm, trên thực tế là cái không gian tồn tại cảnh giới khác nhau. Câu nói này của Phật ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Nhưng phải dùng phương pháp gì? Nhữ đường hệ niệm. Trong kinh Di Đà dạy cho chúng ta, nhất tâm hệ niệm. Đây là bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang Đại Sư dịch là nhất tâm hệ niệm. Trong bản dịch của La Thập Đại Sư là nhất tâm bất loạn. La Thập là ý dịch, Huyền Trang Đại Sư là trực dịch. Đây là chỉ dạy cho chúng ta cái bí quyết giảng sanh. Cái bí quyết này Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói, là trong kinh Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới tất cả chúng sanh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, hệ niệm quán tưởng. Chúng ta biết được bí quyết đột phá thời gian không gian. Vì sao chúng ta không thể đột phá? Vì vọng niệm của chúng ta quá nhiều, phân biệt chấp trước quá nhiều, cho nên không thể đột phá. Giờ đây chúng ta cũng có thể thể hội được không gian khác nhau. Từ trên lý luận mà nói, cảnh giới là vô hạn. Là cái gì tạo thành? Từ chỗ nào đến? Phật nói pháp giới nguyên lai là nhất chân. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là hoa tạng thế giới, trong kinh Tịnh Độ nói là cực lạc thế giới, đều thuộc về nhất chân pháp giới. Pháp giới vốn là nhất chân, tại sao lại biến thành cái cảnh giới không gian phức tạp như thế? Phật trong kinh nói cho chúng ta cái nguyên nhân này, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Tất cả chúng sanh có vọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên, đã đem cái không gian vặn công, đã đem cái không gian biến dạng, cho nên đã biến thành thập pháp giới. Thập pháp giới là phần lớn, mỗi phần nhỏ của pháp giới vô cùng phức tạp. Chúng ta đã biết thập pháp giới này từ chỗ nào đến, chúng ta cũng biết được làm sao để giải quyết vấn đề này, khôi phục đến nhất chân. Cho nên Phật trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Đại Thừa, trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, hôm nay chúng tôi giảng quán kinh đều nói đến hệ niệm đế quán. Tịnh nghiệp mới thành tựu. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm tịnh thì mới có thể đột phá chướng ngại thời gian không gian. Vậy thì cái phương pháp này đã vì chúng ta nói ra rồi. nói tỉ mỉ thì phần kinh văn ở phía sau. Đức Phật vô cùng từ bi, chẳng những phu nhân Vi Đề Hy thỉnh pháp bà đã được lợi ích, do vì bà khải thỉnh pháp này cũng đặc biệt vì tất cả phàm phu đời mạt pháp mà nói, tức là những người hiện nay chúng ta muốn tu tịnh nghiệp, cũng muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, y theo phương pháp lý luận này để tu học, đều được thành tựu. Cho nên phía sau Phật nói ra ba việc. Ba việc này đề ra trước: dục sanh bỉ quốc giả, đường tu tam phước. Chúng ta biết được thành Phật, trong tất cả kinh luận đều nói Phật là nhị túc tôn. Túc là ý nghĩa đầy đủ, tức là ý nghĩa viên mãn. Trí huệ của Phật viên mãn, phước báo của Phật viên mãn. Tây Phương là cõi Phật, nhất chân pháp giới là quốc độ của chư Phật. Nếu như chúng ta không có trí huệ, không có phước báo, không có cách nào đi đến tịnh độ của các ngài, không thể đạt đến hoàn cảnh tu học sinh hoạt của các ngài. Cho nên trước tiên chỉ dạy cho chúng ta tu phước. Nhà Phật nói phước huệ song tu, phước ở phía trước, huệ ở phía sau. Trước tu phước, sau tu huệ. Điều này có đạo lý. Anh xem Ngạn Ngữ thường nói phước chí tâm linh. Một người tu phước, phước báo đã hiện tiền, người này đột nhiên thông minh, đã có trí huệ. Giờ đây có thể biết phước báo và trí huệ có liên quan mật thiết. Thế Tôn tại chỗ này trước tiên dạy cho chúng ta tu phước, tu tam phước.